Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta vừa trải qua những ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, và ngày Tết đấy là một dấu mốc kết thúc một năm và bước sang một năm mới. Trong ngày Tết thì chúng ta gặp gỡ nhau, chúc mừng cho năm mới được mọi sự an lành và những thành công mới để đem lại sự tốt đẹp cho cuộc sống của mỗi người chúng ta. Và cái mới đó để đem lại điều tốt lành, và xem như sự đổi mới ở nơi con người được nhìn như là một quy luật của sự sống. Sự sống của chúng ta không chỉ ở dừng một điểm, nhưng luôn luôn là tiến bước. Và sự tiến bước đấy đem lại cho chúng ta được tốt đẹp, được hoàn thiện, được nên trọn lành. Và trong hành trình đức tin, hành trình đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta cũng cần được một đổi mới như vậy. Và sự đổi mới đấy, hôm nay bài tin mừng Chúa cho chúng ta thấy Chúa hiện ra, hiện dung, biến đổi thân xác của Ngài nên sáng láng khi mà Ngài dẫn các môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi Tabor, và Ngài biến hình trên núi đó để cho các môn đệ nhìn ra một khuôn mặt Thiên Chúa, và các ông đã cảm thấy hạnh phúc khi mà chứng kiến hình ảnh một Thiên Chúa đã hiện ra, một ánh sáng của sự sống. Và các môn đệ đã cảm thấy hạnh phúc, các ông hân hoan và muốn làm lều, dựng lều ở trên núi đó, không muốn xuống nữa. Sự hạnh phúc đó lại lóe lên để cho thấy rằng Thiên Chúa Ngài sẽ dẫn con người đi vào sự sống đó. Nhưng ở mặt khác, chúng ta thấy một hình ảnh Chúa biến hình trên núi dầu, cây dầu, trong một cuộc chuẩn bị bước vào cái chết. Đức Giêsu lên núi cây dầu cầu nguyện, và Ngài than thở với Chúa Cha: "Xin Cha cất con khỏi chén đắng này, nhưng đừng theo ý con mà theo ý Cha." Đấy là một hình ảnh chúng ta thấy rằng Chúa lại biến hình cho chúng ta thấy như là một thân phận của Đức Kitô mang thân xác yếu hèn như chúng ta đây. Ngài cũng trở nên con người yếu đuối với thân xác này. Như thế chúng ta thấy một hình ảnh Chúa biến hình một lúc Ngài là một Thiên Chúa và là một con người, mang hai bản tính như vậy để làm gì? Để Ngài xuống trần gian này, Ngài chia sẻ với thân phận của con người, để Ngài nâng con người, đưa con người vào sự sống của Thiên Chúa. Nói như thánh, như là giáo phụ Irene: "Thiên Chúa làm người để con người làm Thiên Chúa. Thiên Chúa làm người để mà nâng con người lên và đưa con người đi vào sự sống của Thiên Chúa. Và sự đổi mới như vậy để cho con người đi tìm được hạnh phúc, niềm hân hoan như là các môn đệ đã tìm gặp trong khoảnh khắc mà các ông thấy thầy của mình đã biến đổi và trở nên con người sáng láng như vậy." Chúng ta qua sự biến hình của Chúa Kitô để chúng ta nhìn về con người của chúng ta. Con người của chúng ta cũng mang hai cái nét như vậy. Một đằng là đôi khi chúng ta, cuộc sống của chúng ta cảm thấy có lúc hân hoan, trong những khoảng khắc hân hoan đó, và chúng ta muốn giữ cái khoảng khắc đó để chúng ta sống hạnh phúc. Khi chúng ta được sống trong khoảng khắc đó thì chúng ta cảm thấy mình sống yêu mến mọi người, muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho mọi người, và mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng có những lúc mà chúng ta cảm thấy yếu đuối thì chúng ta cảm thấy là như mọi người xa lánh chúng ta, chúng ta không được yêu thương, và chúng ta cũng cảm thấy mình xa lánh Thiên Chúa và Thiên Chúa xa lánh mình. Chính vì vậy mình sẽ trở nên con người ích kỷ với những người khác, và chúng ta sẽ cảm thấy khắt khe với những gì mà người ta làm cho chúng ta không được tốt đẹp. Hai cái thái độ đó, để chúng ta nhìn về Thiên Chúa, khi Ngài mang một thân phận con người, Ngài cũng cảm thấy đau khổ, Ngài cũng bị cám dỗ. Nhưng những lúc khoảng khắc như vậy, Ngài lại đến gặp Thiên Chúa Cha để mà Ngài cầu nguyện xin cái sức mạnh của Chúa Cha để nâng đỡ, để Ngài chiến thắng được những cái giới hạn của con người thân xác này. Và thái độ của chúng ta cũng thế. Chúa mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện, những lúc yếu đuối như thế, hãy đẩy chạy đến với Thiên Chúa. Ngài sẽ ban sức mạnh cho chúng ta để chúng ta chiến thắng với những cái yếu đuối của chúng ta. Chính khi chúng ta chiến thắng sự yếu đuối đó thì chúng ta mới có cơ hội trở nên sáng láng như là con đường Đức Kitô sẽ dẫn chúng ta đi. Và chúng ta thấy rằng sự yếu đuối của con người chúng ta vẫn đang phải đối diện hàng ngày. Chúng ta mong đạt đến cái mới. Cái mới không phải là cái mới, chỉ là thay đổi cho mới. Con người chúng ta làm cái này chán thì làm cái khác. Cái mới đây là mang lại sự tốt đẹp cho sự sống của con người. Và cái mới đó là một sự tiến triển của sự sống. Và khi chúng ta được biến đổi tâm hồn của chúng ta là chúng ta đang tham dự vào sự sống của Thiên Chúa và hành trình trở nên con người sáng láng. Chính vì vậy mà mùa chay mời gọi chúng ta trở về với con người này. Và ngay từ khởi đầu mùa chay, bài tin mừng mời gọi chúng ta có những thái độ một cách cụ thể. Trước hết là chúng ta phải biết ăn chay. Ăn chay để làm gì? Để chúng ta bắt đầu sống với thân phận khắc khổ. Khắc khổ đấy, khổ đấy để làm gì? Để chúng ta đặt ra một tình trạng của con người như là một sự khẩn cấp. Để chúng ta nhận ra được thân phận này mà chúng ta bước đi vào con đường ánh sáng của Thiên Chúa. Rồi kế đến là chúng ta thái độ thứ hai là cầu nguyện. Cầu nguyện để chúng ta nối kết với thần linh của Thiên Chúa mà chúng ta đón nhận sức sống của Ngài. Chính sức mạnh của Thiên Chúa mới có thể giúp ta vượt thắng những yếu đuối. Ngay cả Chúa Kitô cũng vậy. Ngài phải đối diện với những cơn cám dỗ của con người thân xác này và Ngài phải chạy đến Chúa Cha để múc lấy sức mạnh ở nơi Chúa Cha, để chúng ta nhận ra ý định của Thiên Chúa trong cuộc sống của con người chúng ta. Và kế đến là chúng ta biết làm bác ái bố thí. Đó là cách để mà chúng ta thực hành cởi mở tâm hồn của chúng ta ra. Một điều mà chúng ta thấy ít khi mà chúng ta tìm gặp được, mà chúng ta dễ tìm gặp được ở nơi con người chúng ta, đó là một thái độ bao dung. Chúng ta dễ bao dung với con người của chúng ta trong sự tội. Mỗi khi chúng ta làm một điều gì sai trái thì chúng ta dễ bao dung cho con người của chúng ta, bao dung tha thứ cho nó mà không dám khắt khe với nó. Nhưng giả như có ai đó có lỗi lầm thì chúng ta lại trở nên con người khắt khe để kết án, để kết tội. Điều đấy muốn nói rằng tâm hồn của chúng ta chưa đủ mở để chúng ta sống bao dung như là con đường thực hành mà Đức Kitô mời gọi chúng ta. Mà con đường đấy để đưa chúng ta đi vào sự sống, đi vào con đường ánh sáng, trở nên con người ánh sáng. Mà để trở nên con người ánh sáng như thế nào để chúng ta đạt được, như là các môn đệ, ba môn đệ mà được trình thuật trong bài tin mừng. Các ngài đã trong chấp thoáng thôi nhìn thấy sự sáng láng của thầy của mình, và các ngài đã nhận ra một sự sống đích thực. Và chính cái cảm nhận đó, các ngài đã chiến đấu biết biết bao nhiêu cái đau khổ của thân phận con người này, và các ngài đã đạt đến sự sống ánh sáng đó vì các ngài đã cảm nhận được hạnh phúc đích thực ở nơi Thiên Chúa. Chính vì vậy mà mùa chay mời gọi mỗi người chúng ta trở về. Trở về không phải là chúng ta trở về một cái sống như là cái lối sống cổ truyền của chúng ta, không phải. Nhưng mà chúng ta trở về là chúng ta nhìn lại con đường của chúng ta đi. Để con đường chính, nhiều khi chúng ta đi vào con đường lạc đường lúc nào mà chúng ta không biết. Rồi chúng ta cứ đi lạc mãi, đi tìm mãi, không sẽ không bao giờ ra một con đường chính trực để chúng ta tìm ra được ánh sáng của Thiên Chúa. Chúng ta trở về để chúng ta nhìn lại cuộc sống của chúng ta và với lấy lời Chúa để mà soi chiếu hành trình của chúng ta đi có đúng hay không. Để chính khi chúng ta nhận ra con đường của Chúa và chúng ta nhận ra con đường của chúng ta thì chúng ta mới hy vọng đi vào con đường sự sáng của Thiên Chúa, đó là sự sống ở nơi Thiên Chúa mà Ngài mời gọi mỗi người chúng ta đi. Chính vì vậy trong mùa chay này là mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc sống và hãy biết trông cậy phó thác vào Thiên Chúa. Như là trong bài đọc 1 nói về tổ phụ Abraham, chính khi mà Ngài tổ phụ đã đối diện với Thiên Chúa, gặp gỡ được Thiên Chúa, Ngài đã biến đổi con người và trở nên tổ phụ của những người tin. Rồi trong bài đọc 2 nó về Phao-lô. Phao-lô khởi đầu là những người bắt bớ Thiên Chúa, những người tin vào Thiên Chúa. Nhưng mà sau khi gặp được ánh sáng của Thiên Chúa, Phao-lô đã biến đổi con người của mình trở thành người môn đệ của Thiên Chúa và dẫn dắt người khác đi vào con đường của sự sống của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi sống đức tin là để chúng ta được gặp gỡ Thiên Chúa, để chúng ta gặp gỡ ánh sáng của Ngài, gặp gỡ sự sáng láng của Ngài. Và sự gặp gỡ đó làm cho chúng ta trở nên ước muốn không nguôi, mà chúng ta biết canh tân đổi mới con người chúng ta. Chính khi chúng ta biết thực hành như vậy thì chúng ta hy vọng rằng, như là lời chúc tốt đẹp của mỗi người chúng ta chúc cho nhau ngày Tết, đó là hãy chúc cho một năm mới được mọi sự tốt lành, được thành công mới, được đạt đến nhiều điều tốt lành mới. Và điều đấy mới làm cho chúng ta tìm gặp được hạnh phúc và điều tốt lành trong cuộc sống này. Amen.